quan thần, chương 710, mỗi người một ý, góc truyện audio.com, không có việc gì thì không gọi điện thoại cho anh được hay sao, gớm, thái độ của anh không tốt tôi không nói. Không biết có nói hay không nhưng Phó Tiên Tiên vẫn là không kìm nổi lại lộ ra một chút. Hình như Nguyên Minh Lượng là nhà đầu tư ở quận Hạ Mã đúng không? Tôi nhớ đã từng nghe Mai Hiểu Mộc nói, hai ngày trước tôi đến Bắc Kinh gặp anh ấy đang ở cùng Triệu Tiểu Phong. Khẳng định là anh muốn biết anh ấy và Triệu Tiểu Phong đang thương lượng chuyện gì, có phải hay không? Phó Tiên Tiên nói thật đúng, Hạ Tưởng vô cùng quan tâm giữa Nguyên Minh Lượng và Triệu Tiểu Phong có thông tin qua lại gì, tuy nhiên dù sao Phó Tiên Tiên cũng là em của Phó Tiên Phong, hắn cũng không thể vừa nghe Phó Tiên Tiên nói đã thể hiện ngay là hắn đang rất muốn biết liền cố ý nói tỏ vẻ không để ý. Muốn biết thì thế nào, mà không muốn biết thì thế nào? Nếu muốn biết thì ngày mai anh gọi điện thoại cho tôi, sau đó mời tôi đi ăn cơm, tôi sẽ nói cho anh, còn không muốn biết thì thôi. Phó Tiên Tiên nói một cách rõ ràng lưu loát sau đó ngắt máy. Hạ Tưởng lắc đầu cười, Phó Tiên Tiên thật đúng là có cá tính. Không phải là Hạ Tưởng không nghi ngờ Phó Tiên Tiên có dụng tâm, nhưng hắn cũng biết rõ từ khi mới quen Phó Tiên Tiên đều thấy Phó Tiên Tiên lòng ngay dạ thẳng. Sau khi hắn gặp chuyện không may, những gì Phó Tiên Tiên đã làm khi đến phòng bệnh thăm, có thể cho ra kết luận chính là Phó Tiên Tiên quả thật là một cô gái đơn giản, không có nhiều mưu mô lắm, không có nhiều băn khoăn, thích làm theo ý mình, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, chỉ thích vui vẻ. Cô chủ động đề xuất chuyện giao dịch giữa Nguyên Minh Lượng và Triệu Tiểu Phong, rốt cuộc là có ích lợi gì? Hạ Tưởng không muốn đoán động cơ của Phó Tiên Tiên một cách ác ý, nhưng trong lòng hắn cũng biết Phó Tiên Tiên sẽ không vô duyên vô cớ mà đưa cho hắn tin tức quan trọng, khẳng định là cô có việc muốn nhờ. Mặc kệ, chờ thêm vài ngày sau hãng nói, quả thật hiện tại không có thời gian liên hệ với một tiểu ma nữ. Nhìn thời gian đã đến 11 giờ, chẳng lẽ Ngô Tài Dương không gọi điện thoại tới? Thôi, không đợi nữa, đi ngủ. Tuy trời đất rộng lớn nhưng ngủ là chuyện quan trọng, quả thực Hạ Tưởng cũng thấy hơi mệt ngáp một cái, để điện thoại ở chế độ rung tay vừa đặt xuống thì có một cuộc điện thoại gọi tới, liền nghe máy ngay. Hạ Tưởng, rốt cuộc là cậu thực sự muốn đối nghịch với Ngô gia sao? Giọng nói của Ngô Tài Dương truyền đến lạnh như băng, vừa lạnh lùng vừa cao ngạo và đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ là, Hạ Tưởng sừng sốt không kịp nghĩ mà hỏi lại luôn. Trưởng ban Ngô, xin ngài nói rõ ràng hơn một chút được không? Tôi luôn luôn làm tốt chuyện của mình, không cố ý nhằm vào ai, ngài chỉ trích như vậy hơi khiến người ta khó mà chấp nhận được. Không chấp nhận được sao? Ngô Tài Dương hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải do cậu đứng giữa giới thiệu, không phải cậu khơi mào, không phải cậu giật dây thì làm sao Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình lại ngồi cùng với nhau được? Khâu gia và Mai gia sẽ liên kết với Phó gia để đối phó Ngô gia thì sao? Hạ Tưởng, tôi thừa nhận là từng chèn ép cậu, nhưng cậu có từng nghĩ là do cậu sai trước, là cậu lừa nhược Hạ, nếu đổi là người khác cũng chẳng muốn để con gái mình trở thành một người phụ nữ không danh phận đi theo một người đàn ông đã có vợ đâu. Hơn nữa với địa vị của Ngô gia, chỉ chỉnh đốn cậu nhẹ nhàng như vậy đã là thủ hạ lưu tình rồi. Nhẹ, góc truyện audio.com, nhàng à, thủ hạ lưu tình sao? Người không dễ dàng nổi giận như Hạ Tưởng cũng bị câu nói hời hợt của Ngô Tài Dương làm cho nổi cơn tức giận. Lúc ấy ông cụ Ngô đã ra tay vô cùng sắc bén, thiếu chút nữa khiến cho tiền đồ của hắn bị hủy diệt, khẳng định là ra tay không để lại bất kỳ một con đường sống nào, sở dĩ hắn tránh được kiếp nạn này không phải do Ngô gia giơ cao đánh khẽ, lại càng không phải như Ngô Tài Dương nói là thủ hạ lưu tình, mà là nhờ mạng lưới quan hệ vững chắc của hắn, mà Trần Phong lại có ý muốn bảo vệ hắn, đã giúp lực cho hắn rất nhiều. Đương nhiên, bình tĩnh mà xét thì Hạ Tưởng cũng biết quả thật là thẹn cho Ngô gia về thân phận xấu hổ của Liên Nhược Hạm, nhưng thực ra nói cho cùng, hạnh phúc hay không là ở cảm nhận của con người, Liên Nhược Hạm hạ quyết tâm đi theo hắn, làm sao không liên quan đến chuyện từ nhỏ cô đã không cảm nhận được một gia đình ấm áp chứ. Bây giờ Ngô Tài Dương dõng dạc nói hắn sai, không phải xuất phát từ góc độ ông ta trân trọng Liên Nhược Hạm mà chỉ cho rằng Liên Nhược Hạm làm như vậy khiến cho Ngô gia mất thể diện thôi. Nếu Ngô Tài Dương thật sự trân trọng Liên Nhược Hạm thì năm đó cũng sẽ không kiên quyết dứt khoát bỏ rơi cô một mình, khiến cô có một thời thơ ấu cô đơn đau khổ. Cảm ơn ngài đã thủ hạ lưu tình, ngài nói thì hay lắm, nhưng tôi lại không hề cảm thấy được lúc đó khi nhắc nhở tôi, các ngài có để lại cho tôi một con đường sống. Lời lẽ của Hạ Tưởng cũng không cung kính là mấy, thậm chí còn lồng trong đó chút lừa. Còn nữa, nếu ngài thực sự quan tâm suy nghĩ vì Nhược Hạm thì cũng sẽ không để lại cô ấy một mình ở Bắc Kinh, lớn lên trong cô đơn và đau khổ, bởi vì cô ấy đã nói với tôi không chỉ một lần, thời thơ ấu cô ấy rất cô độc, chẳng có chút ấm áp nào đáng giá để nhớ lại, cô ấy rất hận một người. Điện thoại lại lâm vào im lặng, một sự im lặng dài, còn có tiếng thở dốc nặng nề. Lời nói của Hạ Tưởng đã làm Ngô Tài Dương xúc động trong lòng. Nói thật ra thì không phải là Ngô Tài Dương không thương Liên Nhược Hạm, ngược lại ông ta tự nhận là yêu thương Liên Nhược Hạm sâu sắc, cũng hiểu là đã không cho cô một thời thơ ấu hạnh phúc, ông ta cũng hổ thẹn trong lòng. Nhưng thái độ làm người của Ngô Tài Dương vẫn tự phụ, lại luôn nghĩ rằng việc ông ta làm là chính xác 100%, cho dù cảm thấy hổ thẹn với Liên Nhược Hạm cũng không thể hạ sĩ diện xuống để xin lỗi Liên Nhược Hạm, hoặc là nói ông ta còn kiên quyết cho rằng ông ta một lòng vì sự nghiệp cũng là để mang lại cho Liên Nhược Hạm một gia đình quyền thế và giàu có. Hơn nữa, năm đó ông ta ra ngoài lăn lộn một mình, giận dỗi với ông cụ, đã vạch ra rõ giới hạn với thế lực gia tộc, tự nhận là đã làm chuyện đại nghịch bất đạo, nếu mang theo Liên Nhược Hạm ngược lại có khi bất lợi cho việc nuôi dưỡng cô trưởng thành, không bằng cứ để cô lại bên cạnh ông cụ ở Bắc Kinh còn đỡ hơn. Bởi vậy Ngô Tài Dương cũng không cảm thấy những gì ông ta đã làm đã tổn thương Liên Nhược Hạm như thế nào. Đột nhiên Hạ Tưởng lại ở giữa nói ra câu nói thực lòng của Liên Nhược Hạm, quả thật giống như một con dao găm sắc nhọn đâm trúng tim ông ta. Giữa Ngô Tài Dương và Liên Nhược Hạm thiếu hẳn sự giao lưu trao đổi, hơn nữa ông ta cho rằng cho dù trong lòng Liên Nhược Hạm có oán giận cũng sẽ không có ý nghĩ không tốt đối với ông ta, dù sao ông ta cũng là cha đẻ của cô. Không ngờ chính, góc truyện audio.com, miệng Hạ Tưởng lại nói ra suy nghĩ thực tâm của Liên Nhược Hạm, khiến ông ta cảm thấy áp lực một cách khó hiểu. Liên Nhược Hạm là con gái duy nhất của ông ta, theo như tuổi tác và thân phận hiện tại của ông ta sẽ không có khả năng có thêm con nữa. Một người cho dù trong tay đầy quyền lực lại là nhân vật cao ngất trời, cũng vẫn cần tình thân, cũng cần chuyện tình cảm nam nữ, cũng muốn được hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Ngô Tài Dương nói không ra lời, chỉ cảm thấy ngực như tắc lại một đoạn dài, tê dại, muốn lấy dao chặt đứt cho xong, rồi lại cảm thấy không nỡ xuống tay, cũng có cảm giác có lòng mà không có sức. Lời chỉ trích của Liên Nhược Hạm đánh mạnh vào trái tim người ta, bởi vì đó là lời lên án của một cô con gái đối với cha mình. Tuy nhiên Ngô Tài Dương dù sao cũng vẫn là Ngô Tài Dương, ông ta im lặng trong chốc lát rồi lại bình tĩnh, giọng nói trước sau như một lạnh lùng. Chuyện giữa tôi và Nhược Hạm không cần cậu quan tâm, cậu cũng không có tư cách mà khoa chân múa tay. Hiện giờ tôi chỉ muốn thảo luận với cậu vấn đề vì sao cậu lại đối phó với Ngô gia, nếu cậu không đưa ra được một lời giải thích hợp lý cũng đừng trách Ngô gia sẽ không nể mặt lưu tình với cậu trong một số chuyện. Tôi không rõ lắm về vấn đề trưởng ban Ngô nói rốt cuộc là vấn đề gì, tôi đã chống đối với Ngô gia khi nào. Hạ Tưởng thừa biết, hắn có thể đoán được Ngô Tài Dương nổi giận là vì hắn, nhưng ông ta thất bại trong chuyện tìm một cái cớ, là bởi vì hai nhà Khâu Mai liên kết nên mới dẫn đến thất bại cuối cùng của Ngô gia, mà sở dĩ hai nhà Khâu Mai kiên kết lại trợ giúp Phó gia theo như Ngô Tài Dương nghĩ thì nguyên nhân hoàn toàn là tại hắn. Rõ ràng là cậu đã xúi giục hai nhà Khâu Mai trợ giúp cho Phó gia cố ý làm cho Ngô gia khó xử, cậu còn không chịu thừa nhận nữa. Ngô Tài Dương nổi giận đùng đùng nói tiếp, chính miệng Phó Bá Cử đã nói với tôi là suốt đêm Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình quay về Bắc Kinh, nguyên nhân chính là vì cậu ở giữa giới thiệu. Phó Bá Cử còn nói, có thời gian gã còn muốn gặp mặt cảm ơn cậu Hạ Tưởng, nếu Ngô gia gặp bất lợi cậu cũng không có lợi ích gì, trí tuệ chính trị của cậu đi đâu mất rồi. Ngô Tài Dương hoàn toàn dùng một giọng điệu chất vấn của người bề trên mà nói, cho dù là lấy thân phận cha của Liên Nhược Hạm hay là lấy thân phận trưởng ban tuyên giáo trung ương thì thái độ của ông ta cũng là vô cùng nghiêm khắc, thắc mắc không ngừng làm cho Hạ Tưởng gần như không thở nổi. Trong lòng Hạ Tưởng lại muốn cười lạnh một trận, Ngô Tài Dương đúng là không biết xấu hổ, còn hỏi hắn trí tuệ chính trị để đâu sao? Làm sao ông ta không để tâm mà suy nghĩ một chút, trí tuệ chính trị của bản thân ông ta để đâu chứ? Thủ đoạn ly gián châm ngòi thấp kém một cách rõ ràng như vậy của Phó Bá Cử, mà Ngô Tài Dương không nhìn ra sao. Không ngờ còn lấy chuyện đó ra để nói, còn chất vấn hắn, thật đúng là buồn cười. Không đúng, chắc hẳn là Ngô Tài Dương phải biết rõ Phó Bá Cử nói vậy để châm ngòi ly gián, cũng là vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Hay là ông ta lấy lý do đó để chất vấn hắn nhưng thực ra là muốn làm hắn lúng túng, muốn hắn đưa ra một lời giải thích thôi. Đúng rồi, Hạ Tưởng thầm nghĩ, chắc Ngô Tài Dương cảm thấy hắn vẫn nợ Ngô Tài Dương một lời giải thích, bởi vì cho dù có chuyện Phó Bá Cử châm ngòi ly gián hay không, thì Ngô Tài Dương cũng cố chấp mà cho rằng, khẳng định là hắn xúi giục. Góc truyện audio.com, hai nhà Khâu Mai giúp Phó gia. Sau khi Ngô gia rộng lượng tha thứ cho hắn, mà hắn còn không biết thức thời, dám cố ý làm ra chuyện như vậy nhằm vào Ngô gia, theo như bản tính tự phụ của Ngô Tài Dương thì tức giận là phải. Đúng là muốn nổi cơn tam bành. Nói cách khác, cho đến tận bây giờ, Ngô Tài Dương còn chưa nhận ra nguyên nhân Ngô gia thất bại không liên quan đến hắn, cũng chẳng liên quan đến việc hai nhà Khâu Mai trợ giúp Phó gia, mà là bởi vì hiện giờ thế lực của Ngô gia đã lớn đến mức đã khiến cho rất nhiều người cảnh giác và bất mãn. Trưởng ban Ngô, vì ngài là cha của Nhược Hạm nên tôi mới nói thật, chuyện ba nhà Khâu Mai Phó liên kết lại là việc nước chảy thành sông rồi, khi đối mặt với áp lực quá lớn từ Ngô gia, thì tất nhiên họ phải phản ứng lại, tôi cũng chẳng có tác dụng cổ động gì ở trong đó. Còn nữa, nếu có giá trị lợi dụng, ngài cho rằng với cấp bậc và năng lực hiện tại của tôi có thể làm ra lực ảnh hưởng đến quyết sách của hai gia tộc lớn Khâu Mai chăng? Hạ Tưởng khéo léo chỉ ra cho Ngô Tài Dương vấn đề cốt lõi, là muốn Ngô Tài Dương hiểu được hiện tại Ngô gia ở tình cảnh bốn bề là địch là do chính Ngô gia tự tạo nên, chẳng liên quan gì đến hắn. Text được lấy tải, Ngô Tài Dương hiển nhiên cũng từng nghĩ đến vấn đề này, Hạ Tưởng vừa nói, ông ta liền trầm mặc chắc phải đến nửa phút không nói gì. Cậu không có lực ảnh hưởng thao túng được quyết sách của Khâu gia và Mai gia, nhưng cậu có ảnh hưởng đến lực phán đoán chính xác của Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong. Cho dù nguyên nhân hai nhà Khâu Mai liên kết không phải vì cậu thì ít nhất cậu cũng có thể thuyết phục một trong hai người Mai Thái Bình hoặc Khâu Tự Phong, để bọn họ không cùng nhau quay về Bắc Kinh đối phó với Ngô gia. Ngô Tài Dương vẫn kiên trì với ý định, một lòng cho rằng Hạ Tưởng cho dù không phải cố ý muốn gây khó dễ cho Ngô gia, thì cũng là muốn thấy Ngô gia gặp thất bại. Cho dù cậu có thành kiến đối với tôi, nhưng phải hiểu là Nhược Hạm vẫn là người nhà họ Ngô. Câu cuối cùng đúng là có ý hờn dỗi và muốn lôi kéo, là muốn Hạ Tưởng hiểu ít nhất về phương diện tình cảm riêng tư thì hắn nên nghiêng về phía Ngô gia mới đúng. Hạ Tưởng từ chối cho ý kiến về ý muốn lôi kéo của Ngô Tài Dương, mà hỏi lại một câu khiến Ngô Tài Dương giật mình. Gần đây chủ nhiệm Lý, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lý Ngôn Hoàng và bí thư Diệp Xích lại gần nhau nhiều, là ý của ngài hay là chủ ý của chính chủ nhiệm Lý vậy? Ngô Tài Dương biết Hạ Tưởng cố tình lờ đi vấn đề vừa rồi, chính là cho ông ta một đáp án, Hạ Tưởng sẽ kiên trì đi con đường của chính hắn, sẽ không bị ông ta thao túng. Ngô Tài Dương hơi tức giận, nhưng lại không thể hạ thấp thể diện để nói những lời lôi kéo Hạ Tưởng, không trả lời thẳng vấn đề mà Hạ Tưởng đề xuất. Lập trường của cậu là đứng giữa, vậy chuyện của Ngô gia không cần cậu phải quan tâm. Nói xong cũng dập máy luôn, Hạ Tưởng lắc đầu cười với kết quả không có kết quả này. Ngô Tài Dương thật đúng là cố chấp, sau khi thảm bại, không rút được kinh nghiệm xương máu, ngược lại còn tìm kiếm nguyên nhân khách quan, chẳng lẽ ông ta thực sự không thấy rõ được cục diện trước mắt hay là cố ý muốn lấy thái độ cao ngạo để nói chuyện với hắn. Mặc kệ là kiểu gì Hạ Tưởng cũng lười chẳng muốn đoán dụng ý của Ngô Tài Dương, về phần động cơ của Lý Ngôn Hoàng tin là không bao lâu sau, hắn. Góc chuyện audio.com, sẽ bằng một con đường khác mà biết được. Ngày hôm sau vừa vào giờ làm việc, tin tức về việc Trần Phong bị điều đi, Hồ Tăng Chu lên tiếp nhận chức vụ bí thư, tin tức Phó Thiên Phong đảm nhiệm chức thị trưởng đã truyền ra ngoài, gần như người nào trong quận Hạ Mã cũng biết. Quả nhiên là trong giới chính trị chẳng có bí mật nào cả, vừa đến buổi trưa, người ở khắp nơi liền hỏi thăm thực hư vấn đề, đến giờ cơm trưa thì tin đã truyền đi đủ kiểu, tin đồn kiểu nào cũng có. Tự nhiên là Hạ Tưởng sẽ không để ý đến những tin đồn kiểu này, tuy nhiên hắn vẫn mẫn cảm mà phát hiện được không khí có sự thay đổi tinh tế. Sau khi Bạch Chiến Mặc xuống đài, rất nhiều các thế lực của Bạch Chiến Mặc tìm kiếm cơ hội để dựa dẫm vào hắn. Một khi tin tức Phó Thiên Phong đảm nhiệm chức thị trưởng truyền ra, thì những người theo Bạch Chiến Mặc sẽ tỏ vẻ vui sướng rõ ràng, và còn sao động rõ rệt. Biểu hiện của Lý Hàm khá bình tĩnh, không có gì thay đổi lớn, vẫn như cũ với dáng vẻ của một con mọt sách. Nhưng Mộ Duẫn Sơn lại hưng phấn lạ thường, chạy tới văn phòng của Lý Hàm ở đó cả nửa ngày, sau khi đi ra thì mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Sau đó lại có vài tên ủy viên thường vụ đến văn phòng của Mộ Duẫn Sơn, cũng không biết đàm luận chuyện gì, dù sao tình thế cũng đã phân hóa, có xu thế hợp lại và tổ chức lại. Trong vòng một ngày mà Phó Hiểu Bân và Kim Hồng Tâm mấy lần đến báo cáo công tác với Hạ Tưởng. Đối với sự thay đổi trong quận ủy, Hạ Tưởng cũng chỉ cười, không để ở trong lòng. Hắn biết rõ nơi có người là sẽ có phe phái, mà nơi có phe phái sẽ có tranh đấu, Lý Hàm là lão làng ở trong chốn quan trường, sớm muộn gì cũng sẽ phát ra giọng nói của chính ông ta ở quận Hạ Mã này. Trên thực tế, theo Hạ Tưởng thấy, Phó Thiên Phong đảm nhiệm chức thị trưởng cũng là một cơ hội, có thể thấy rõ tâm tư hỗn loạn của các ủy viên thường vụ trong quận Hạ Mã, sớm muộn gì cũng sẽ phân chia phạm vi các thế lực. Buổi chiều từ chỗ Lý Thấm truyền đến tin tức căn cứ vào tập hợp số liệu tiêu thụ của các khu chung cư sắp tới, mấy ngày gần đây, giá nhà tăng lên rõ ràng, gần như mỗi ngày tăng lên tới hơn 50 tệ, nhưng còn hơn cả việc giá cả tăng lên là số lượng tiêu thụ cũng tăng lên rất khả quan, theo số liệu tiêu thụ của mấy khu chung cư nổi tiếng thì mỗi ngày đều lên một con số mới cao hơn. Tâm lý của mọi người chính là thấy tăng mới mua, thấy giảm không mua, giá nhà càng tăng, ngược lại càng có thể kích thích mua bán, thúc đẩy việc tiêu thụ, đúng là chuyện lạ. Thực ra rất nhiều chuyên gia nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng đều cảm thấy kỳ lạ, hành vi của loài người đôi khi chẳng khác gì con thiêu thân, biết rõ đó là cái hố, nhưng cứ đằng sau nối tiếp đằng trước mà nhảy vào. Bởi vậy rất nhiều nhà doanh nghiệp tài giỏi cũng chính là chuyên gia phân tích tâm lý con người. Trên thị trường, các sản phẩm thành công thì không phải vì bản thân nó tốt như thế nào, mà là do doanh nghiệp làm tốt công tác tiêu thụ. Ví dụ như sản phẩm bảo vệ sức khỏe nổi tiếng Não Bạch Nhạc quảng cáo bằng hai nhân vật hoạt hình cực kỳ vụng về, hàng năm quảng cáo cũng không thay đổi, chỉ có năm nay ăn Tết không ăn không phải trả tiền, ăn không phải trả tiền liền ăn Não Bạch Nhạc mà kết quả có vô số người mắc mưu, xin chúc mừng, theo các chuyên gia nghiên cứu, cái gọi là thành phần dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe thậm chí còn kém hơn cháo. Dân tộc Trung Hoa truyền đời mấy? Gocchuyenaudio.com ngàn năm chỉ dựa vào hạt gạo mà trở thành dân tộc sừng sững trên đời, ngược lại đến hiện tại, bảo là muốn thân thể mạnh mẽ thì phải dựa vào Não Bạch Nhạc cái gì đó, quả thực đúng là vô lý nhất thiên hạ. Đương nhiên, Hạ Tưởng không có ý định chỉ trích tính không quan tâm tìm hiểu và mù quáng của người tiêu dùng, toàn bộ thế giới đều giống nhau, không phải chỉ có người trong nước mới như vậy. Giá nhà tăng lên cũng nằm trong dự kiến của Hạ Tưởng. Trên cơ bản từ sau năm 98 cho đến trước khi hắn tái sinh, giá nhà chỉ tăng chứ không giảm, giống hệt như tuổi tác của con người vậy, hàng năm đều cao lên, chưa bao giờ xuất hiện chuyện năm nay 20 mà sang năm là 18 như hiệu quả trong quảng cáo, bởi vậy liền tạo thành một việc mà người trong nghề đều cho rằng, giá nhà khẳng định sẽ lên tới mức không ngờ. Đúng vậy, đều xem nhẹ một sự thật là tuổi tác của con người cũng có điểm dừng, bởi vì mỗi người đến một tuổi nhất định sẽ chết, cái chết chưa bao giờ thương lượng với con người cũng chẳng thông báo trước cho họ. Hạ Tưởng không dám nói khi nào giá nhà sẽ hạ, hắn thực sự không phải nhà tiên tri cũng không muốn đoán sự việc trong tương lai, nhưng hắn biết vì những yếu tố do con người khống chế, dẫn dắt theo một con đường, giá nhà nhất định sẽ giảm, nhưng nó sẽ tăng dần, chứ không phải như một cái giếng phun tăng lên không ngừng, tự quyết định một cách hoàn toàn không phù hợp với quy luật phát triển của thị trường. Cách chương.